đến với Quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào thính hộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Một lần nữa chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong chương trình Tình yêu và gia đình. Ngày hôm nay trời u ám lắm, trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ thương. Không biết là chị Thủy nhớ thương ai?
Nghe hấp dẫn quá, chị riu riu hét cho vừa nhớ thương. Cái trời u u này đó, không nắng mà cũng không mưa. Thành ra mưa thì người ta lại hay, nghĩa là trời chìm ở trong u tối, trời này thì cứ xám xịt. Thành ra không biết có phải vì cũng trong cái tâm tình thơ thẩn như của chị Thu Nga không, mà thấy các phụ nữ ở trong đài Sài Gòn 900 bây giờ, chị Thu Nga biết không? Hết bốn người thì hết ba người mặc một tím. Trời này là cái trời, tại vì cái màu tím nó cũng vừa, nó vẫn u u buồn buồn nhưng mà đồng thời nó cũng vẫn tươi, nó vẫn có một cái gì đó nó lãng mạn, nó thơ mộng, nó thâm trầm. Thành ra đúng như vậy, mưa thì không mưa nhưng mà nắng thì hoàn toàn là không có nắng trong ngày hôm nay rồi. Nhưng tuy nhiên cũng trong cái chương trình này đó, thì chúng ta chắc phải làm chọn một cái đề tài nào cho nó sôi bỏng, nóng bỏng lên hả chị Thu Nga? Chị Thu Nga nghĩ có cái gì đang hot nhất bây giờ?
Đang hot nhất thì chắc là có lẽ là hai bài hát Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu. Sở dĩ mà Thu Nga nói là bài đó hát đó nó hot á là tại vì đó hầu như là người lớn, con nít, người già, người trẻ ai cũng ngân nga hết. Hôm bữa mà đi vào ở trong 24 hour mà để tập thể dục á thì Thu Nga tự nhiên là nghe có một người nào mà ư ử cái bài mà Anh Là Ai. Thu Nga mới nói ngộ quá ha, mà trong đó thì người Mỹ thì cũng nhiều lắm. Thế thì là có một người bạn mà cũng vào khoảng cái lứa tuổi của mình đó, nghĩa là hát mà say mê không có cần biết là có ai nghe hay không. Thành ra Thu Nga nghĩ rằng với cái câu chuyện mà của hai cái bài hát đó và người ca sĩ trẻ Việt Khang đang làm tất cả khắp nơi nóng bỏng thì Thu Nga nghĩ rằng cái điều đó nóng nhất. Không biết có đúng hay không chị Thủy nhỉ?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Nhưng mà đối với Vũ Thanh Thủy đồng hoàn toàn đồng ý chị Thu Nga về cái con số hot. Nhưng mà đối với Vũ Thanh Thủy đó thì cái hot nhất bây giờ đó là nhìn mấy cái con số thì Nguyễn Thư. Khi mà theo dõi thường xuyên lên hấp dẫn vô cùng thưa quý khán thính giả. Ít khi mà chúng ta thấy có một cái cuộc vận động nào mà làm náo nức lòng người, ngay cả những người mà từ trước giờ có vẻ như thờ ơ không quan tâm nhiều lắm đối với những cái vấn đề trong cộng đồng người Việt. Thế mà con số bây giờ lên tới 92.692 người rồi chị Thu Nga. Chị Thu Nga biết không, 5 phút đồng hồ thôi trước khi mà vào bước chân vào trong này thì chúng tôi check cái con số đó là 92.662 người. Thế mà chỉ trong vòng có 5 phút thôi mà tăng thêm được 30 người nữa. Thì tưởng tượng là như thế nào. Như vậy là mỗi 1 phút chúng ta tăng được 6 người.
Là
một cái điều, và cái điều rất là hay. Và thưa quý thính giả, cũng trong cái tâm tình này, chúng tôi cũng muốn trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, muốn đưa cái vấn đề này trở lại với lại gia đình Việt Nam, mặc dù nó có vẻ như là đầy màu sắc chính trị, nhưng mà chính sự hiện diện của người Việt chúng ta ở tại hải ngoại này đã là một cái hành động chính trị rất là rõ ràng rồi. Sở dĩ muốn đề nghị quý thính giả đưa cái này trở lại vào trong chuyện gia đình quý vị cũng như trong chương trình Tình yêu và gia đình là bởi vì đây là ít khi có một cái biến cố nào mà lại có những cái liên hệ vừa cái lịch sử của nước Việt Nam, vừa cuộc chiến quốc gia và cộng sản của người Việt mà lại liên hệ trực tiếp tới tòa Bạch Ốc ở nước Mỹ, lại liên hệ tới ông Tổng thống Obama là người cũng đang được giới trẻ chú ý, mà lại còn sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại mà con em chúng ta rất là thành thạo. Ít khi mà cha mẹ phụ huynh Việt Nam có được một cái cơ hội bằng vàng quý giá như vậy để mà kéo con em mình vào cuộc, để mà chia sẻ với con em mình những cái kinh nghiệm của mình bằng cái cách làm bộ nhờ con em giúp đỡ ký thỉnh nguyện thư là chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thường thường đó, các bậc cha mẹ hay dạy dỗ các con em rằng con ráng học để thành tài, được cái bằng nọ, được cái bằng kia. Nhưng mà đó cũng quên đi cái khía cạnh, có rất là nhiều người quên đi cái khía cạnh là cái nói về cái cuộc chiến của Việt Nam và cái tình yêu thương Tổ quốc. Nhưng mà rõ ràng rằng trong cái hiện tượng Việt Khang đó thì tuổi trẻ đã về nguồn rồi và tuổi trẻ được ý thức. Chúng ta thấy đây là một cái chiến dịch mà tuổi trẻ dấn thân là còn nhiều hơn các bậc cha chú nữa. Và chính tuổi trẻ đã hướng dẫn cho những bậc cha chú để mà có thể là ký vào cái thỉnh nguyện thư. Vì vậy cho nên đó, ngoài cái tình yêu gia đình và tình yêu trai gái ra, chúng ta thấy rằng tình yêu Tổ quốc của mỗi một con người nó nằm ở trong cái con tim, nó nằm ở trong cái khối óc, hễ mà có dịp là bộc lộ ra. Và chúng ta cũng thấy rằng cái việc này đó, có những cái người mà giống như là tuần vừa rồi khi mà trong cái buổi nhạc mà Việt Nam tôi đâu đó, đó là một cái đêm mà tổ chức văn nghệ đấu tranh đó, thì có những gương mặt chưa bao giờ mình thấy xuất hiện, hoặc là có những cái gương mặt trẻ mình cũng nghĩ rằng làm sao mà các em có thể mà đến mà có thể là đóng góp một cách hăng say như vậy. Thành ra mình thấy rằng cái điều đó làm cho mọi người cảm động. Và khi mà chúng tôi nhận thấy rằng khi mà hát tất cả hội trường hát bài Anh là tôi cũng như là Việt Nam tôi đâu đó, thì ai cũng khóc hết, chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, chắc chắn cái điều này khi mà làm xúc động lòng mình như vậy, mà nếu mà chúng ta đem cái tâm tình trong lúc đang đầy xúc động này mà chia sẻ với con cái, chắc chắn sẽ truyền nhiễm được cái nỗi xúc động đó qua lòng con cái mình. Chị Thu Nga biết không, giới trẻ đúng như chị nói, chính nhờ giới trẻ dẫn đầu trong cái chương trình này và giúp đỡ những người giới già để mà có thể đạt được cái con số tình nguyện thư như vậy. Tuy nhiên, chị Thu Nga có biết rằng thật ra giới phụ nữ nó vẫn còn tham gia rất ít vào trong cái việc này. Về một phần nào đó có thể các bà nghĩ rằng cái chuyện chính trị không có dính dáng gì đến mình, các ông đi ra ngoài ký tình nguyện thư là đủ rồi. Nhưng mà mỗi người, từng một con người là cộng thêm được một lá phiếu, cộng thêm được một viên gạch để mà xây dựng vào trong cái công việc này. Cho nên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn được đưa cái đề tài này ra, nói trong cái chương trình này để mà mời gọi các vị phụ huynh người Việt Nam, đặc biệt là các bà mẹ Việt Nam, hãy dùng cơ hội này thủ thỉ với con cái. Chúng ta cũng biết rằng, chị Thương Nga cũng biết rằng ở bên này cha mẹ Việt Nam nào cũng muốn con em mình thành công trong những nghề nghiệp mà tụi nó chọn. Nhưng mà có một cái điều mà làm giúp nó thêm phần thành công nữa đó là dù trong bất cứ nghề nghiệp nào thì người ta cũng vẫn ưa chuộng những cái người mà hiểu biết nhiều, có kiến thức rộng, nhất là với những người mà da vàng mũi tẹt như người Việt Nam. Mà nếu mà được hỏi về nước Việt Nam không biết, được hỏi về cuộc chiến Việt Nam không biết, được hỏi về cờ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ khác với cờ mà nhìn thấy ở trên bản đồ hay trên tòa đại sứ ở Bộ Ngoại giao khác nhau như thế nào mà không biết, thì tự nhiên sẽ làm cho con em mình trở nên có mặc cảm, và sẽ làm cho những người dân bản xứ người ta sẽ đánh giá con em mình là những người thiếu hiểu biết. Thì mà bình thường mình nói thì nhiều khi trẻ con nó không nghe. Khi nói đến cái chuyện mà chiến tranh và cộng sản thì họ sẽ nói rằng trời ơi, chuyện xưa rồi, 37 năm rồi, thôi đừng có nhắc đến nữa. Không, vấn đề không phải là cái chỗ đó, vấn đề là từng cái cuộc sống, từng cái hơi thở của mình mỗi ngày, từng cái cuộc sống mình mỗi ngày trải qua đều phần nào đó được kết tụ bởi những cái quá khứ của những thế hệ đi trước, của ông bà, của cha mẹ, và rồi sẽ lan truyền qua con cái. Khi con em của chúng ta lớn lên, đi học, đến trường, đến sở làm, sẽ bị những người bạn Mỹ hỏi là cái sự khác biệt giữa cờ, tại sao cờ này cờ kia như thế nào, bị hỏi về những ngày lễ Việt Nam này có ý nghĩa nào, bị hỏi về cái chuyện có phải thăm Việt Nam hay không, bị hỏi về những cuộc biểu tình phản đối cộng sản, phản đối ca nhạc sĩ hay văn công cộng sản, thì con em của chúng ta sẽ u ớ ra, và làm như vậy sẽ mất đi cái thế đứng, cái sự hiểu biết của con em mình, chưa kể đến nói mất cái lợi thế để mà có thể chia sẻ cái lịch sử của đất nước mình và cái sự có mặt của người Việt mình ở tại xứ sở này đối với người bản xứ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng hướng dẫn con cái, dạy dỗ con cái biết rằng dù mà chúng ta qua đây có 100 năm đi nữa, hơn đi nữa, thì chúng ta cũng là nguồn gốc của người Việt Nam. Và dù mà chúng ta có nhuộm tóc vàng hay là đeo mắt xanh vào thì chúng ta cũng là người Việt Nam. Và các em phải hãnh diện vì tổ tiên của chúng ta là những vị anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước cho đến khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Và chúng ta qua đây, tại sao chúng ta qua đây, thì phải cho các em biết rằng chúng ta qua đây không phải vì lý do kinh tế, mà chúng ta qua đây vì không có chịu cái sự mà áp bức của Cộng sản. Rõ ràng đó là một cái hành động chính trị. Dù mà chúng ta có chối bỏ nó rằng chúng tôi chỉ làm ái hữu, hay là chúng tôi chỉ biết có cái việc mà làm sao mà cho có sự nghiệp rồi sanh con đẻ cái ra, và không có cần biết là cái lý do mình qua đây, thì đó là một cái điều thiếu sót. Tuy nhiên, qua cái chiến dịch của Việt Khang thì chúng ta thấy rằng hầu như mọi người đều đã thức tỉnh rồi, và giống như là Lâu lâu vậy thì cộng đồng người Việt có vẻ là hơi êm lắng lắng một tí xíu, giống như là hơi có vẻ là đi ngủ. Nhưng mà khi mà có một cái biến động thì thấy rõ ràng rằng tình yêu Tổ quốc vẫn dâng tràn và chúng ta vẫn có cái tinh thần quốc gia rất là cao. Vì vậy trong chương trình Tình yêu và Gia đình thì hôm nay xin mời quý vị cùng chia sẻ là chúng ta nên hướng dẫn cho con cái như thế nào để mà con cái của chúng ta biết được cái nguồn cội của mình, cũng như là tình yêu thương gia đình và thêm cái tình yêu thương của Tổ quốc nữa.
Vâng, chúng tôi muốn hỏi ý kiến quý khán thính giả, các vị phụ huynh Việt Nam là trong suốt 2 tuần qua, 3 tuần qua đã chia sẻ với con em mình về cái biến cố vận động ký thỉnh nguyện thư này hay không? Có nói gì với chia sẻ về việc nhạc sĩ Việt Khang hay không? Để mà tránh cái điều có, để con em mình có thể gán cho là có màu sắc nặng chính trị quá làm cho trẻ con không có để ý. Chúng ta chỉ hãy thử hỏi con em, thử bắt đầu với con em bằng cái cách mà nhờ con em mình giúp chỉ dẫn cái cách ký thỉnh nguyện thư. Chị Thu Nga biết không, trẻ con đó, nó khi mà nó giỏi về một cái điều gì nó rất thích được khoe tài của nó. Thành ra khi mà con em mình đó mà giỏi về cái vấn đề mà internet và lên website đó, để được cha mẹ hỏi đến là tụi nó sẽ sung sướng mà nó chỉ dẫn ngay lập tức. Nếu mà mình chưa cái email thì nhờ con em mình giúp mình mở email, nhờ hướng dẫn mình lên mạng lưới We the People. Và trong lúc mà lên cái mạng lưới này đó, We the People, thì giải thích cho con em hiểu tại sao lại có mạng lưới này, và tại sao người Việt Nam mình bây giờ đang vận động cái mạng lưới này, cũng nói về cái sự phá kỷ lục của người Việt Nam. Nói cho con em biết rằng từ khi mạng lưới này ra đời vào ngày 1 tháng 9, tức là mới cách đây có hơn 4 tháng thôi, thì cái con số mà tỉnh nguyện thơ chữ ký mà đạt cao độ nhất chỉ có 42.000 mấy trăm người thôi. Thế mà người Việt Nam mình chỉ trong vòng có 3 tuần lễ, đây là nói 42.000 là trong vòng hơn 30 ngày đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Còn đây mình chỉ có mới 3 tuần lễ đã lên tới gần 100.000 rồi, phá mọi kỷ lục của Tòa Bạch Ốc mà của tỉnh nguyện thư như vậy. Rồi cũng nói cho con em mình về việc mà Tòa Bạch Ốc đã mời phái đoàn người Việt tới nói chuyện vào ngày 5 tháng 3 sắp tới nay, nói về việc các nghị sĩ dân biểu sẽ tiếp xúc với phái đoàn người Việt, nói về việc mà hàng trăm người sẵn sàng bỏ tiền túi, bỏ công ăn việc làm gác qua một bên để mà đến Hoa Thịnh Đốn, để mà gặp gỡ nói lên cái tiếng nói của người dân. Tất cả những cái điều này đối với trẻ em đó, nó sẽ thấy là một cái điều gì rất là exciting, rất là mới lạ, bởi vì nó liên hệ trực tiếp tới cái đời sống của con em mình ngay trên nước Mỹ này, với chính phủ Hoa Kỳ này và sử dụng phương tiện hiện đại này. Đặc biệt đối với các bà mẹ, chị Thu Nga có biết không, vào ngày thứ năm này đấy, cũng vào cái giờ này 1 giờ trưa cho tới 2 giờ đó, thì anh Dương Phục sẽ cùng với lại cô Diệu Quyên, Nguyễn Khoa Diệu Quyên của đài SPTN, cũng là vợ của nhạc sĩ Trúc Hồ, cùng với lại một người khác nữa cũng thuộc dòng họ Nguyễn Khoa của tướng Nguyễn Khoa Nam là Nguyễn Khoa Diệu Thảo, cũng là một dược sĩ trẻ rất là hăng say trong cái việc mà vận động giới trẻ tham gia và trong cái cuộc đấu tranh đòi hỏi cho tự do dân chủ ở Việt Nam, cũng như để hỗ trợ cho các quân nhân Mỹ mà gốc Việt đang tham gia vào quân lực Hoa Kỳ ở tại bây giờ, thì sẽ lên để mà nói chuyện với lại những người phụ nữ Việt Nam. Bởi vì cho tới bây giờ trong cái số thỉnh nguyện thư này đó, cái số phụ nữ ít lắm chị Thu Nga, đa số là những người trẻ thôi, chứ còn những người khác, ngay cả những người professional, những người mà có học thức, có kiến thức, biết cách sử dụng email, cũng dường như vẫn chưa quan tâm đủ đến cái chiến dịch ký thỉnh nguyện thư này, là một cái chiến dịch đã được cái sự tham gia rất nhiều của những người trẻ và tất cả những người ở trong thế hệ của chúng ta. Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi xem gia đình quý vị như thế nào, có nói chuyện về điều này không giữa hai vợ chồng, những ông chồng có khuyến khích những người vợ cũng cùng thi ký tên với mình không, và đối với con và ngay cả cháu nữa, tại vì trên 13 tuổi là có thể ký thỉnh nguyện thư được rồi, mà con em của chúng ta những đứa 12-13 tuổi chắc chắn đứa nào cũng có email ấy. Chị Thư Nga biết không, mấy đứa cháu ngoại của chúng tôi chỉ có 7-8 tuổi cũng đã có email address rồi. Thành ra dĩ nhiên là chưa đủ tuổi để ký, nhưng mà bao nhiêu bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ ngoài kia mà vẫn chưa có lôi kéo được con cái cùng tham gia vào trong cái chương trình rất là hứng khởi này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, và chúng ta cũng có thể nương theo cái bài hát của ca nhạc sĩ Việt Khang để hỏi các em rằng các em là người Việt Nam, là sinh ra từ ở Việt Nam, và nếu thế giới sau này đó sẽ không có còn Việt Nam nữa, và nếu mà con là người Việt Nam thì khi mà bị tàu chiếm thì con nghĩ như thế nào, và lý do tại sao là mình không có chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng, và tại sao mình lại tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ, và nếu mà con tỏ lòng yêu nước mà bị đánh đập và bị bỏ vào tù thì con nghĩ như thế nào? Và có một người, không phải một người mà có nhiều người như vậy bị cộng sản bỏ vào tù thì con có muốn cứu cái người đồng chủng tộc ra khỏi nhà tù hay không? Và với phụ nữ thì chúng ta cũng nghe câu là giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh. Giặc đã tràn khắp Việt Nam rồi, biển đảo cũng đã mất, thác Bản Dốc cũng đã mất một phần rồi. Còn hồi xưa thì chúng ta hay nghe là bản đồ Việt Nam chạy từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, ải Nam Quan cũng đã mất. Thì chúng ta có thể là dạy cho các con của chúng ta những điều đó.
Vâng, chúng ta sẽ cứ bắt đầu từ từ với con em mình từng chút một chia sẻ thâm tình. Mời quý thính giả cùng gọi vào qua số 713-664-8002. Chị Tô Nga biết ông thính giả đang đầy trên đường dây rồi. Nãy giờ Vũ Thanh Thủy đã bấm một vị thính giả cũng chờ khá lâu rồi. Bây giờ xin được mời lên tiếng ạ. Chúng ta đang nghe đây.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời chị. Xin được biết
chị dạ,
đang.
Thưa hai chị. Em tên là Cindy đó.
Vâng,
chào chị
Cindy.
Dạ. Dạ, thưa hai chị, em có ý kiến như thế này. Cái vấn đề ký petition á, đối với người Mỹ đó rất là bình thường, tại vì nó là một cái sinh hoạt trong xã hội dân chủ. Chính quyền Mỹ á, là một cái chính trị quyền á, phải service cho người dân là người dân làm chủ. Mỗi người dân có một cái tiếng nói, đó là cái chữ ký petition của mình. Để mà nếu mà mình muốn đạt thỉnh nguyện á, mình không ký petition á, thì phải nói chuyện với những dân biểu ở cái địa hạt mình đang sinh sống. Cái vấn đề ở đây rất là ngạc nhiên một cái á, là người Việt mình sau 37 năm vẫn chưa hẳn dấn thân vào cái sinh hoạt của chính trị của người Mỹ. Vấn đề của em muốn nói đây nữa là em rất là kính trọng và ngưỡng mộ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Em nghĩ đó, tiến sĩ là người đó có hướng, chí hướng để mà hướng dẫn người Việt mình á, đi đúng hướng trong vấn đề đấu tranh chính trị đối với Cộng sản Việt Nam. Thì chị thấy đó, là bao nhiêu năm mình đã đấu tranh chính trị rồi mình vẫn không thành công, biểu tình cũng không thành công. Tại sao? Là tại vì đó, cộng sản đó, nó chỉ cần vấn đề tiền thôi. Còn vấn đề mà bóp nghẹt á, nó đã đè đầu cưỡi cổ người dân mình, nó làm cho người dân mình nó mua muội, không có thấy được cái vấn đề đó. Thì trong khi người dân mình vẫn cứ tiếp tục đi về Việt Nam, vẫn cứ tiếp tục đi du lịch về Việt Nam, vẫn cứ tiếp tục gửi tiền về Việt Nam, cái đó là nuôi sống người cộng sản Việt Nam thôi. Và thứ hai nữa đó, là cái chính phủ Việt Nam nó họ sống nhờ tiền viện trợ. Mà tất cả những vấn đề mà của cái xã hội Việt Nam họ lại bán trái cho những cái nước khác gánh giùm cho họ. Chẳng hạn như họ là xuất khẩu lao ngô nè, xuất khẩu cô dâu nè. Mà người Việt Nam mình không có thấy tị nạn đó. Đó, thành ra em rất là ngưỡng mộ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Đó, tứ thị đã đu đi đúng hướng, em chỉ có ý kiến này thôi. Còn cái ý kiến thứ ba của em nữa đó, là tại sao mình là cha mẹ mình không tự đi tìm hiểu mà mình phải nhờ con mình. Bây giờ thì computer rất là rẻ. 200 mấy là mua được một cái rồi.
Nhưng mà
internet rất là dễ vô.
Đúng. Nhưng mà Cindy ơi, thật
đó,
ra
đó. Chỉ nghĩ là mình sống ở Mỹ thì mình phải dấn thân vào xã hội của Mỹ. Nếu không thì mình cứ mãi mãi á là cũng giống như bao nhiêu cộng đồng, giống như người ta nói cộng đồng Mỹ, cộng đồng Mỹ đen vậy thôi. Anh chị nói chuyện thôi.
Cindy ơi, khoan, Cindy ơi, Cindy có phải là một người mẹ không?
Dạ phải
ạ. Vâng, ở đây đó khi mà chúng tôi nói đến cái chuyện mà nhờ con cái, đây thì chỉ là một cách thức để mà mình approach con cái, để mà mình đến gần, mình có cơ hội chia sẻ chuyện trò với con cái, để chia sẻ với nó cái kinh nghiệm của mình về cái cuộc chiến này. Thành ra
dạ,
đây,
dạ thưa chị, vâng. Vấn đề như thế này nè. Khi trước á, mà em ở nhà, em đi làm full time, rồi cho tới khi á, mà em phát hiện ra một vấn đề á, là em không thể nào nói chuyện với con em được. Là tại sao? Là tại vì đó, nó không đủ ngôn ngữ để nói chuyện với em về những cái vấn đề đó, là tại vì cho dù nó học tiếng Việt có những vấn đề nó cũng không thể hiểu được bằng tiếng Việt. Cái thứ hai nữa là đối với vấn đề tiếng Anh, em lại không đủ ngôn ngữ để mà nói chuyện với nó về vấn đề chính trị, về vấn đề triết học, về vấn đề xã hội. Cho nên cuối cùng em quyết định á là em đi học lại, nhưng mà em không có lấy nhiều, em chỉ lấy một lớp thôi. Là tại em rất bận, nhưng mà em muốn nói chuyện với con em về vấn đề đó. Thành ra khi mẹ em bước vô trường á thì cái đầu óc em cũng mở mang và nhưng em mà, cũng nói chuyện được với con của em
nhưng
nữa.
Mà có nói chưa, Cindy có nói chuyện với con về cái việc thành thiện nguyện thứ này chưa vậy?
Dạ nó rất là hiểu á chị. Nó rất là hiểu á, nhưng mà có một cái vấn đề đó là nó không hiểu người Việt Nam mình là tại sao lại mâu thuẫn nó như vậy á.
Không, vì vậy
dạ, nó nói là tại sao mình biết là việc cộng sản Việt Nam chỉ có thể chết về vấn đề kinh tế thôi. Nếu mà cộng sản Việt Nam không có tiền là cộng sản Việt Nam sẽ chết, mà người Việt Nam mình cứ gửi tiền về, cứ đi du lịch về Việt Nam. Chứ tại sao mới đi du lịch Nam trong khi Mỹ là biết bao nhiêu chỗ đi.
Đúng. Dạ, cảm ơn Cindy rất là nhiều.
Dạ.
Cảm nhận là Cindy rất là hăng hái về những cái đề tài mà chị Cindy nói đến, nó chắc chắn sẽ có thể là những đề tài của chương trình này trong tương lai hả chị Thu Nga ha.
Dạ, vâng.
Khi mà có rất nhiều những cái đề tài khác nhau mà chị đầy hăng say như vậy, và đây cũng là những cái cuộc tranh luận rất là lý thú giữa cha mẹ và con cái. Nếu mà chúng ta mở ra cái đường đối thoại này với con em mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ, tôi tên là Ánh Thu Ba.
Dạ vâng ạ, vâng, xin chào dạ. Bà Thu Ba.
Dạ, thưa, tôi có một ý kiến như thế này này. Chúng ta không bao giờ gửi tiền về cho bọn Việt Cộng. Là hết hội đồng này, tới hội họp kia, quyên tiền. Gửi về 100 cả 9-10 tỷ. Hỏi chứ cái bọn Việt Cộng nó đâu có cần nghe mình chửi. Nó chỉ biết rằng gửi tiền về cho tao. Ai chửi thì chửi, tôi phải nghe. Hết cái hội này đứng lên quyên tiền. Hết cái hội kia đứng lên quyên tiền. Rồi lớp nào là gửi về cho gia đình. Thì tôi hỏi quý vị, không có cái gì bằng tiền hết á. Mình chảy tiền ra cho chúng nó quẩy. Nó giống như đĩa vậy đó. Tha hồ chặt nhé, chặt gốc nào nó cũng vẫn giống như thường. Bây giờ mình tiếp cái gì? Tiếp sức mạnh, tiếp miếng ăn, tiếp đủ thứ. Để rồi nó gửi tiền ngân hàng ngoại quốc, con cháu nó qua ngoại quốc. Trong khi đó mình bên này đó, mình đi vượt biên, chết sông, chết biển. Mình qua bên này, sao mình nuôi nó? Rồi cái hàng ngày mình cứ chửi nó. Mình chửi tiền, mình cứ vẫn gửi về. Nó nói, thậm chí tôi nghe những cái người về Việt Nam nó nói chứ, cho cái người khi ở ngoài đường, cái bọn Việt Cộng nó làm câu này chứ. Ôi, cái thứ đó đó hả? Cho làm cái gì? Đã có cái bọn mà Việt Kiều ở bên Mỹ, nó lo cho mấy cái bọn nó đó. Mấy cái bọn nó xin.
Vâng, thưa
có
bà.
Có bọn Việt Kiều ở bên Mỹ đó.
Vâng, thưa bà Thương Nga đó.
Thì nó phải cái gì không tức sao được.
Vâng,
một
đó
là 5, 9 tỷ mới 10 tỷ thì chết rồi.
Đó là cả một cái điều
giờ,
rất là lớn khác. Vâng.
Bây giờ chúng ta làm cách nào á mà chúng ta cắt đứt, ok. Trong gia đình thì dĩ nhiên con cái cha mẹ mình thương. Mình thương mình cho là cái đó là đã thấy là quá đáng lắm rồi. À bây giờ mình nhảy ra không biết bao nhiêu những hội. Nào là quyên thế này, quyên thế kia, quyên thế nọ.
Vâng, đó cũng là một cái điều
cái
rất là
người dân
nhiều.
Á, người ta có thiếu thốn, người ta mới đứng lên ta chống chúng nó được.
Vâng.
Còn bây giờ người ta cứ yên phận, mỗi lần cứ thôi tiền bên ấy gửi về mình ăn cho yên thân thôi. Không, không cần chống, mỗi lần há miệng ra thì nó áp bức, nó đánh đập,
vâng.
Nó cho tù.
Vâng.
Và trong khi bên này chúng ta làm không có một giờ giấc nào để
đúng.
Nghỉ cả.
Đúng, rất là đồng ý,
ta,
rất là đồng ý với bà Thu Nga.
Bây giờ làm sao mình làm cách nào cộng đồng mình á, nghĩa là đoàn kết cái vụ đó đi. Mình chỉ cưng
vâng.
Trong vòng vài năm trời quay xem chúng nó, cái mắt chúng nó có trắng ra không.
Vâng,
để
vâng,
rồi
cảm, cảm ơn
nhiều
ý
người
kiến.
À, nói chứ. À, đang chiến bên ấy gửi về bao nhiêu mà một gói mì gói, tôi đói, thật là đói. Một gói mì gói cũng đến tay tôi hết ạ. Thì
vâng.
Tiền hàng 9 tỷ đó đi đâu?
Đúng như vậy. Vâng, cảm ơn bà Thu Nga rất là, bà Thu Ba rất là nhiều. Đó là cả một cái đề tài rất là nhức nhối trong cộng đồng người Việt. Nhưng mà chị Thu Nga cũng thấy là cái đây là một đề tài phức tạp lắm cơ. Khi hồi nãy bà Thu Nga ba có nói rằng nếu gia đình mình kẹt thì mình cứ gửi về, nhưng mình đừng gửi về cho những cái khác. Nhưng mà ngay cả trong cái vấn đề gửi về cho gia đình, như vậy gia đình mình cũng sẽ an thân, cũng sẽ đâu có đứng lên để mà chống đối cộng sản ở trong nước đâu. Nó thành ra nó có nhiều những cái yếu tố thật là phức tạp. Mà có lẽ cần một cái chương trình riêng cho cái đề tài này, chị Thu Nga ha. Đây trên đường dây.
Dạ, tại có nhiều người nói rằng là tôi gửi về cho gia đình tôi nhận được cả 100 đô la chứ đâu có mất mát ở đâu. Nhưng mà họ quên rằng cái tiền đó nó luân lưu, cái tiền đó luân lưu chứ không phải là cứ nằm ở trong túi của gia đình mình. Vì vậy
nhưng
cho nên
mà...
là quý vị cũng nhớ rằng cái khi mà trước, khi mà sau năm 75 vài năm đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ có cần có 2-3 ngàn là chúng ta có thể là xây được một cái nhà. Nhưng bây giờ những cái nhà đó trở thành là 1 triệu đồng rồi, tại sao họ có 1 triệu đồng?
Vâng, đúng ra thật ra, nhưng mà thật ra cũng khó xử lắm.
Vâng, khó xử lắm
mà
đâu,
mình,
đúng rồi.
Dạ. Làm sao mà con cái có thể an hưởng cái sự no ấm đầy đủ bên này, trong khi cha mẹ già hay là anh em đói khổ ở Việt Nam mà không gửi về. Cái đó cũng là cái đúng đau lòng lắm. Và đó là cả một cái sự phức tạp của dân tộc mình. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Hello. Vâng ạ, xin mời ông ạ.
Mấy cái vụ mà mấy bà mấy con nói rất là đúng, nhưng mà tôi bây giờ tôi 80 tuổi, bà xã tôi 78 tuổi, muốn đi ký thỉnh nguyện thơ, tôi không biết ở đâu mà tôi không có xe đi thì tôi phải làm như thế nào?
À, vâng, thưa ông, chưa biết ký danh được không ạ? Xin
à, tôi là tên Thành.
Dạ vâng, bác Thành ơi, bác Thành có con hay có cháu hay có bà con lối xóm ở gần không?
À, không có, nhưng tụi nó ở xa hết trơn à. Ở có hai ông bà già, 78 với 81 tuổi, anh ra muốn đi, giờ chống gậy đi cũng không tới nữa, mà muốn đi lắm, không biết làm sao. mà mấy ông ở trong đại thì nói hoài mà không chỉ địa chỉ, không cho số điện thoại, không cho địa chỉ, làm sao biết đường đâu đi.
Ô bác Thanh ơi, à bác Thanh ở vùng nào vậy, nhà bác ở vùng
ở
nào vậy?
Ở 45 No, gần phi trường lớn.
Ồ, gần phi trường lớn thì như vậy là chắc bác phải đến mấy địa điểm ở cái trên vùng North, thí dụ như là không biết là ở trên chùa Linh Sơn
không,
hay là...
Không, tôi có thể đi xuống như thế được, tôi nhờ xe mấy bạn bè con cháu nó chở được.
Ồ, bác ơi, vậy thì ở Hiệp Lực cũng có đó bác, ngay gần gần Hiệp Lực là có nhà Việt đó, là lúc nào cũng mà vâng, là có ở ngay tại nhà Việt là có cái tổ chức Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, BPSOS.
Thưa thưa cô cho cái địa chỉ nhà Việt.
Dạ vâng, cái địa chỉ nhỉ? Bác có biết tượng đài thì, chiến sĩ không bác?
Có rồi, đài chiến sĩ, chỗ chiến sĩ Việt Mỹ rồi.
Đúng,
có
đúng,
rồi.
Dạ ở ngay đó đó bác, nhà Việt dạ ở ngay rồi. Bên cạnh đó các bác đi vào tượng đài, bác đi cái phòng phía bên tay mặt là bác sẽ nhìn thấy chữ BPSOS, tức là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đó, là bác vào đó, dạ.
Rồi.
Trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, họ luôn luôn có những người sẽ giúp bác để ký nha bác.
Tôi biết mấy cái đó nhưng mà giờ già quá, thành không lái xe, thành ra tôi sẽ nhờ người chở đi. Chứ còn mấy cái đó tôi có hiểu, bởi vì hồi xưa hồi năm 60, 59 tôi có đi du học Mỹ, nhưng mà giờ 81 rồi. Cái bằng lái xe người ta không có cấp nữa, thành ra phải nhờ người chở.
Dạ.
Dạ thôi cảm ơn cô nha.
Dạ vâng, dạ bác Thành ơi, nếu mà con cái bác ở xa đó, mà nếu mà là cũng ở trên nước Mỹ đó, bác cũng có thể gọi điện thoại cho con cái, xong rồi bác có thể kể câu chuyện này, bác có thể nói con cái, bác lên trên mạng lưới mà sbtn.com hay là We The People đó, để nhìn vào cái điều này, xong rồi làm dùm cho bác. Nếu mà mình cứ kiên nhẫn và mình giải thích cho con cái, thì chắc là thì nó sẽ giúp mình, hả chị Thư Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi, thì có những cái hoàn cảnh giống như bác vừa rồi, thành ra chúng ta cũng thấy rằng ở đây có 2 triệu người hoặc là hơn nữa, thì tại sao cái số chữ ký nó chỉ có 100 hoặc là 200 ngàn, dù có 200 ngàn đi nữa cũng là một cái số rất là ít ỏi. Vì vậy cho nên từ đây cho tới cái ngày mà gặp Tổng thống Obama thì làm sao mà cái số này nó càng nhiều càng tốt, tại vì chị Thủy cứ nghĩ đi, có 2 triệu người như vậy mà dù có một nửa đi nữa đó, thì là chúng ta cũng đạt được cái mức độ mà là 1 triệu. Như vậy thì những cái con số khác thì nó nằm ở trong cái hoàn cảnh nào?
Vâng, cho tới ngày hôm nay bây giờ đã lên tới 92.833 chữ ký rồi chị Thu Nga, nãy giờ trong lúc mình nói chuyện đã tăng lên gần 200 chữ ký. Và như vậy chắc chắn là đến ngày mùng 5 tháng 3 này đó, khi mà chị Thu Nga cũng thủy tới Hoa Thịnh Đốn là chắc chắn thế nào cũng đạt được con số 100.000 rồi. Không có xa, nhưng mà 200.000 hay không thì bây giờ còn phải chờ xem quý vị tiếp tay tới đâu. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ.
Dạ. Dạ tôi Mai Nguyễn, 83 tuổi.
Dạ vâng, thưa bác Mai. Dạ.
Dạ. Ngoài cái việc gửi tiền về, mình kêu gọi chống cộng, mà cứ xuống ngôn viên đài cứ dùng những từ ngữ cộng sản không là ùn tắc, hoành tráng, bức xúc, sự cố nghiêm túc, như vậy là mâu thuẫn quá.
Dạ.
Còn nếu biện minh rằng đó cũng là tiếng Việt, thì cộng sản là người dùng thì mình cũng dùng. Như vậy thì đâu phân biệt cộng sản quốc gia là gì đâu.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bác Mai rất là nhiều. Đây cũng là một vấn đề nhức nhối cho các cơ quan truyền thông Việt ngữ đây, chị Thư Nga. Khi mà khi mà những sứ ngôn viên thường thường là cũng còn trẻ và lớn lên ở sau này, nếu mà còn nói được tiếng Việt có nghĩa rằng cũng phần nào đó đã phải lớn lên ở quê nhà hay sanh đẻ bên quê nhà. Từ từ khi mà vào làm việc tại cơ quan truyền thông thì chúng tôi luôn luôn có cái bản đối chiếu và kèm các em rất là kỹ. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những cái sơ sót. Nhưng mà làm sao mà mình có thể đánh tất cả mọi trận chiến cùng một lúc được hả chị Thu Nga ha? Thành ra đôi khi chúng ta cũng phải chọn những cái trận chiến lớn để mình đưa đầu trước, còn lại từ từ mình sẽ cố hoàn chỉnh những cái điều đó sau.
Thì Thu Nga cũng có thưa với quý vị cũng có email, quý vị gặp ở ngoài thì quý vị cũng có nói điều đó, và Thu Nga cũng thưa với quý vị rằng cái điều đó là không có nên chút nào hết, là tại vì chữ nghĩa của miền Nam Việt Nam rất là trong sáng và đầy đủ đúng nghĩa của văn phạm của chính tả, còn của cộng sản thì không. Thế nhưng mà quý vị cũng thông cảm giùm là các em sinh sau năm 1975, các em không có biết cái chữ của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, có trách chăng là trách người lớn khi mà cộng sản vào thì họ phải dùng cái tiếng cái chữ của Việt Cộng, có thể là lúc đầu họ nhái, có thể là họ muốn đồng hóa để họ không có bị nghi ngờ, thành ra khi đó lần lần họ bị đồng hóa lúc nào không hay, và họ Thành ra họ không có hướng dẫn cho con cái và họ đã quen như vậy rồi. Thì khi mà con cái lớn lên thấy hàng xóm láng giềng, thấy cha mẹ của mình cũng dùng cái tiếng đó, thì trách các em thì cũng rất tội nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng là làm cách nào để cho các em nhớ. Nhưng mà thật tình ra nó quá nhiều mà các em không có biết một cái chữ nào của Việt Nam Cộng Hòa có thể mà thay đổi liền. Nói cái từ cái chữ nọ thì là các em nhớ cái chữ nọ thì các em lại quên cái chữ kia. Có nhiều khi các em get so confused, các em get messed up. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng hết sức và cũng ghi nhận về điều này ạ.
Nếu mà quý khán giả mà có dịp mà đến tại Sài Gòn đó, mà nếu mà có thì giờ đó ở lại để mà chứng kiến cái cách làm việc của những các biên tập viên ở tại đài đó. Trước mỗi phần tin tức, chị Thương Hà biết không, mấy em trẻ trẻ đó, nó chọn tin ra xong rồi nó ngồi đó, nó dùng cái bản đối chiếu, nó dò từng chữ một, nó rất là sợ. Tại vì khi mà nó làm một đài truyền thanh hay là truyền hình Việt ngữ đó, là nó cũng biết rằng cái đối tượng bên ngoài là toàn là đa số là các cô, các bác lớn tuổi, rất là thông thạo ngôn ngữ và sẽ bắt lỗi, cho nên tụi nó rất là run sợ. Nhưng mà nó vẫn cố gắng, và cái cố gắng rất là đáng thương khi mà nó ngồi nó dò từng chút một, nhưng mà cũng không thể nào mà hết được. Thành ra đó là một cái điều thật là khó. Và những cái từ điển mà các em dùng đó thì họ cũng dùng những cái chữ đó, thành ra là cả một cái vấn đề rất là phức tạp. Tuy nhiên không biết là chị Thu Nga nghĩ sao, cũng nên thì phải nghĩ rằng đó, chúng ta có những cái trận chiến lớn hơn, quan trọng hơn, để đừng có làm nản lòng những cái người trẻ đang muốn đi ngược trở lại dòng. Thay vì đi hòa nhập vào trở nên mỹ hóa, thì các em đi tìm trở lại nguồn gốc Việt Nam. Thành ra cần phải được nâng đỡ, cần phải được thông cảm, được tha thứ, được chấp nhận, thì mới từ từ mà có thể hoàn chỉnh được những cái khuyết điểm đó. Không phải lỗi các em, đây là cả một cái vấn nạn của dân tộc mình, của lịch sử mình, mà từ từ, một khi mà không còn chế độ cộng sản nữa thì dần dần chúng ta sẽ thay đổi lại mấy hồi, chị Thương Nga.
Dạ vâng, thì để Thương Nga ví dụ cho quý vị biết, quý vị thấy rằng nó rất là tội nghiệp. Có một cô xướng ngôn viên thì cố dùng cái chữ sơ tán, thì Thương Nga mới nói là không, con dùng cái chữ di tản hay là tản cư thì nó trúng hơn. Thì khi mà có một cái chữ di tản vô thì cố lại nhớ lại cái lời của Thu Nga la, thì cố mới nói ô cái chữ di tản này nó có liên quan tới cái điều gì mà cô Thu Nga nói, thành ra cố lại dùng cái chữ sơ tán, cố lại đổi cái chữ di tản.
Rất là tội nghiệp. Nhiều khi thấy mấy em muốn khóc luôn. Và lúc mà ra đó bị la, hay là thấy ở ngoài phân desk đưa một cái nốt mà khán giả gọi vào chỉ trích đó. Trời ơi là nó chảy nước mắt ra, nó con ráng lắm nó. Nhưng mà con sorry, con xin lỗi, con quên. Thành ra cái điều này cũng cần được cái sự cảm thông lắm của thính giả. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây, xin mời.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời bà ạ. Xin mời chị Thanh ạ.
Chào hai chị. Dạ tôi là bà Năm.
Chào bà Năm.
Dạ tôi cũng rất đồng ý với lại cái cô mà mới gọi vô lần đầu tiên. Nhưng mà thương cô với lại hai chị, bởi vì á, tại vì những cái người như vậy họ không có chỉ gửi tiền về Việt Nam để giúp, không phải là mình đồng ý và một lần trực tiếp hay là gián tiếp, nhưng mà bởi vì cô ta hoặc là những người khác họ quá may mắn, gia đình họ ở bên đây hết rồi, thì là họ cũng không cần phải cho ai để mà họ lo cái quan tâm vấn đề mà gửi tiền Việt Nam trên chồng cho họ mình sống. Tôi mà có rất nhiều người giống như hoàn cảnh như em thầy, chị vừa rồi cũng có người chết mà con họ quá khổ, có như là ai cũng nghèo, mặc dù tôi mới giúp cho họ một thời gian rất tốt, cũng không phải là nhiều cũng không phải là ít, nhưng mà chứ nó cũng khá, nhưng mà rốt cuộc sau bao nhiêu năm mình người ta cũng chẳng làm, anh chẳng móc đâu lên được. Nếu mà cha mẹ chết không có tiền chôn, hai chị thấy không? Nhiều người họ nằm trong hoàn cảnh như vậy lắm, chứ không ai là muốn một cái bằng trực tiếp để mà gửi tiền như vậy. Cứ vô tình là mình như là mấy chị nó là làm giàu cho tổ sản giống vậy đó. Nhưng mà mấy chị nói như vậy thì mấy chị cũng cảm thấy mấy chị may mắn, gia đình các chị ở bên đây hết rồi.
Vâng, chúng tôi cũng hiểu cái hoàn cảnh đó lắm. Thành ra chúng tôi vẫn nêu lên cái câu hỏi đó, là khi mà làm sao mà mình có thể sống yên ở bên này, lương tâm mình yên ổn khi mà biết cha mẹ hay là bà con, anh chị em thân thuộc hay bạn hữu phải đói khổ ở quê nhà. Thành ra cái chuyện giúp đỡ cũng không thể nào đừng được cái tình, cái nghĩa. Trước hết mình cũng phải thương yêu người trong gia đình, trong dòng tộc, trong bạn hữu trước khi mình có thể thân yêu thương được đồng bào và dân tộc của mình. nhưng mà đây là các quý vị thính giả gọi vào là có ý nói đến những cái chương trình to lớn đó mà quyên góp đồng loạt của công chúng, quần chúng mà giúp đỡ cho những cái kế hoạch thiện nguyện lâu dài ở Việt Nam đó bà. Chứ không chắc không có ý định ai dám có lên, dám có chỉ trích hay là phê bình cái chuyện mà giúp đỡ cho người trong gia đình đâu. Chúng tôi cũng xin được nói rõ là như vậy. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng,
chào,
chúng ta
chào hai chị, em tên là Nguyễn.
Vâng, chào chị Nguyễn.
Dạ, em cũng rất là đồng ý của một cái chị đầu tiên rồi của một cái bác nào nữa đó. Thì đúng, phải rất là mâu thuẫn và cũng khó mà nói cho được làm sao mà mình có thể mình đảo chính được với cái nước Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn là dân ngày xưa. Gia đình em này, ba má em này sang đây từ năm 75 mà chưa bao giờ một người nào bước chân về Việt Nam ấy. Không phải là vì mình không phải là người Việt Nam. Ba em năm nay đã 80 mấy tuổi vẫn nói là mình là người Việt Nam, con có tên Việt Nam. Cái lá cờ vàng ba lục đỏ là của con, và cái nước Việt Nam bây giờ không phải là của con lắm, tại vì cái nước Việt Nam bây giờ là của tụi Cộng sản. Khi nào mà cái nước Việt Nam nó chơi có lá cờ ba lục đỏ với chữ Việt Nam cái đó thì tất cả gia đình mình về, chứ còn bây giờ không có một đứa nào được về hết. Tụi em không có một đứa nào về hết, chị em không có màng gì đến về đến Việt Nam, tại vì ba em á, chị biết hai đứa, hai anh trai của em chết ở trong tù, treo xác ra ngoài cái hàng rào, chị có biết không?
Trốn tù phải không?
Vâng. Rồi ba em sang đây, với lại tụi em đang 75 mà không rồi bây giờ những cái mộ của ông bà cũng bị tụi nó cướp, nó cũng bị tụi nó sang bằng, tụi nó xây nhà, không còn một cái gì của mình là người của cái đất Việt Nam của mình hết. Tụi cộng sản nó làm hết tất cả. Và em cũng rất là đồng ý là cái vấn đề mà những người em không có hoàn toàn là chống lại những cái người mà về Việt Nam, những cái người đó nhiều khi em cũng không hiểu được, họ không có ý thức được rõ ràng hay là sao. Có nhiều người về ăn chơi phung phí và này nọ, cái chuyện đó rất là mình em cũng không dám nói lên trên đây, tại vì nó cũng mâu thuẫn và nó cũng thành một vấn đề to lớn
đối với gia đình.
Rất là khó nói, nhưng mà mình vẫn chống. Và nhất là những người Việt Nam, hình như là em không đoán không lầm là ở Việt Nam bây giờ là 80 triệu người phải không chị?
Vâng, đúng như vậy. 88
thì bao
triệu
nhiêu
người.
Thì có được, chị đếm thử coi có bao nhiêu người đấu tranh mà bị ở tù, trên đầu ngón tay mình có đủ không? Không có đủ, tại vì cái bác thì nó có nói đúng, mình gửi tiền về rất nhiều và tất cả những đó họ gần như là cái thế hệ sau này, họ sinh ra ở Việt Nam, họ ở Việt Nam, họ ăn chơi quen rồi, với họ sống một kiểu một cách đó là họ không có biết, họ chỉ biết cái thể chính của họ, cái chính độ ngay đó thôi, chứ họ không có biết là cái nước Việt Nam ngày xưa, bởi vì họ không có dám.
Nhưng mà chị Nguyễn ơi, chị có để ý đến vấn đề thỉnh nguyện thư không, mà chị có chia sẻ
có,
cái điều đó với con
nào cũng làm không? Sao mà quên được chị, hai cái xác của ông anh em treo ở đó, chị biết đâu không có được chú em có hôm tuần năm ở ngoài nhà mà không dám được mang một người nào đang ta nhận
tội quá
ơi, ở trên cái hàng rào. Hai cái xác đó không bao giờ bà mãi quên được, mà ba và chúng em có mong gì không muốn về Việt Nam, tại vì đúng như vậy, không phải là cái nước
mỗi
Việt Nam,
mỗi một người một hoàn cảnh,
mình giữ ở trong lòng của mình thôi. Khi nào mà cái nước Việt Nam mà nó tất cả từ ở quê cho đến tỉnh thành treo cái lá cờ Việt Nam, cái đó là người Việt Nam, chính là cái nước của Việt Nam của mình, thì mình về.
Vâng, cảm ơn câu chuyện của chị Nguyễn. Thật ra đó, phải có những cái kinh nghiệm bản thân đó thì mình mới có được một cái sự xác tín sâu sắc mà quyết tâm như là chị Nguyễn hay là gia đình chị ở chị Thu Nga ha. Chứ còn cũng có rất nhiều những người đó được may lành qua đây xong rồi gia đình cũng không có bị những cái trực tiếp gì nhiều, thành ra vì vậy có cái sự thờ ơ. Cho nên cái nhiệm vụ của những người biết là cần chia sẻ cho những người không biết, thay vì lên án chỉ trích hay là cô lập họ thì chỉ đẩy họ về phía của cộng sản mà thôi. Chị Thu Nga thấy ngày xưa đó thì về Việt Cộng dùng cái chiến dịch lấn đất giành dân, dùng dân làm mộc tre để mà cho họ đứng lúc đằng sau mà họ bắn lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay thì họ lại dùng dân chúng, dân nghèo để mà làm con tin để cho gia đình Việt Kiều ở ngoại quốc phải gửi tiền về để mà giúp đỡ mấy người đó, mà đồng thời cũng cứu sống đất nước. Đây là một cái điều một cái vấn nạn không bao giờ chúng ta thoát ra khỏi được. Tuy nhiên, thôi thì mỗi người trong cái phạm vi của mình ráng làm được tới đâu thì làm hả chị Thương ha?
Dạ vâng, là chúng ta cũng đã nói cái vấn đề này rất là nhiều lần. Về cái lý do nhân đạo đó thì có thể là chấp nhận được, nhưng mà lý do chính trị thì không có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Việt Nam, Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng giống như là Bắc Hàn, họ đàn áp dân chúng, nhưng mà họ vẫn cứ muốn cái viện trợ của những người nhân đạo. Vì vậy cho nên là, và một điều chúng ta cũng nhớ rằng không có phải người nào về Việt Nam cũng là làm lợi cho Cộng sản, cũng như không có phải tất cả những người Việt ở đây đều là người quốc gia. Vì vậy cho nên là mỗi một hoàn cảnh thì khác nhau, và chúng ta dĩ nhiên là không thể nào mà thấy thân nhân của chúng ta mà sắp chết đói hoặc là đi ăn xin. Thì nhưng mà ở đây đó, bác hồi nãy đó hay là cái chị hồi nãy đó có ý nói rằng có một cái chiến dịch mà gọi là coi như là làm việc thiện nguyện để mà xây những cái cơ sở thật là to, và khi mà chúng ta làm như vậy thì Cộng sản lại có lý do rằng ở Việt Nam có nhiều chùa, có nhiều nhà thờ, có nhiều cái viện dưỡng lão, có nhiều cái viện mồ côi rất là to lớn, tại sao quý vị nói rằng không có tự do tôn giáo hay là chúng tôi không có giúp dân.
Vâng,
thì đó là cái ý như vậy. Vâng. Dạ.
Vì vậy mới có cái chiến dịch thỉnh nguyện thư này.
Vâng.
Nếu mà đọc kỹ lại cái nội dung của thỉnh nguyện thư là gì, để yêu cầu nhà chính phủ Hoa Kỳ hãy dùng áp lực mậu dịch mà buộc Việt Nam phải tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, thả những cái người mà đối kháng để họ không đàn áp người dân, mà dùng cái áp lực kinh tế, áp lực viện trợ trên đất nước Việt Nam. Phải nói là cái này là giống như một mũi tên mà bắn được nhiều con chim khác nhau, chị Thanh Nga.
Dạ, vâng,
xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào chị Thủy với chị Nga, tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, chào ông Tứ Hải.
Dạ, kính chào hai chị, kính chào quý vị. Tôi có cái diễn ý là bây giờ cái thời cơ bây giờ tôi thấy rất là tốt đẹp. Chúng ta có thể nội công ngoại kích. Ở ngoài thì chúng ta ký thỉnh nguyện thư lên do Tổng thống Obama, và năm Tây này chúng ta sẽ vào được ông Tổng thống Obama tiếp kiến. Chúng ta phải nói về vấn đề nhân quyền và vấn đề mà thả những tù về lương tâm rồi ra, như ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý hay là Việt Khang rồi vân vân. Thì cái đó là để đánh về nhân quyền ở hải ngoại, dùng áp lực của Mỹ. Còn những người đi về là chúng ta, những về Việt Nam hay là chúng ta ở ngoài này cũng vậy, chúng ta gọi về cho cái thân nhân ở trong nước này đó, để tuyên truyền về cái ông mà đoàn Văn Dương đó. Thì ở trong nước thì những đoàn Văn Dương có một ông, bây giờ lên chừng 100 ông nổi lên, thì tôi nghĩ với ở ngoài thì có Việt Khang qua bên Tòa Bạch Ốc, thì chúng ta sẽ được nội công ngoại kích. Chúng ta, tôi nghĩ là 2012 này chúng ta có thể thay đổi cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thương yêu chúng ta về Việt Nam.
Cái đó cũng là cái giấc mơ của rất nhiều người. Cảm ơn ông Tứ Hải rất là nhiều, luôn nuôi dưỡng những cái giấc mơ rất là đẹp. Và ông Tứ Hải có nói đến cái chuyện là Tổng thống Obama tiếp kiến, thật sự là có gặp Tổng thống Obama hay không đó là cái điều cũng chưa có ai biết. Tòa Bạch Ốc chưa có cho biết chi tiết về cái điều đó, trong nay mai thì chắc sẽ biết, nhưng mà hiện nay đó thì chưa biết như thế nào. Nhưng mà thật ra cái điều đó không quan trọng, phải không chị Thu Nga? Nên cái chuyện mà chính phủ Hoa Kỳ đó mà gặp gỡ phái đoàn của người Việt Nam cùng với các dân biểu nghị sĩ, và nếu nhìn thấy được cái tinh thần đoàn kết, từ cái sức mạnh của người Việt ở hải ngoại, thì chắc chắn là họ sẽ quan tâm hơn đến mình và từ từ tạo nên thay đổi. Khó lòng mà có thể có thay đổi trong phút chốc, nhưng mà mình không bao giờ biết được. Cái cuộc chiến Hoa Lài đâu có ai ngờ đâu hả chị Thương Nga, hay là cái sụp đổ của Đông Âu ngày xưa cũng vậy. Thôi thì bây giờ mỗi phần của mỗi người cứ làm cố gắng tối đa trong cái phạm vi của mình. Là những phụ huynh Việt Nam thì trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn được trở lại đề tài ngày hôm nay là quý vị đã chia sẻ với con em như thế nào về biến cố ký thỉnh nguyện thư, về nhạc sĩ Việt Khang. Có cho con em nghe những cái lời nhạc đầy xúc động của nhạc sĩ Việt Khang hay không? Và có dùng cái cơ hội này để mà chia sẻ với con em mình về lý do tại sao sau gần 37 năm mà người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản vẫn còn cố gắng chống lại chủ nghĩa Cộng sản ở tại quê nhà. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Vâng ạ, xin mời ông.
Tôi tên anh, tôi chào hai cô.
Dạ vâng ạ, xin chào
đấy
ông.
Đây là ý nhận phép riêng của tôi đó hai cô.
Dạ.
Luôn tiện cái luồng sống này tôi cũng nhắn nhủ với người Việt chúng ta trên đất Hoa Kỳ. Theo tôi nhận xét, đối với một cái dân số của người Việt Nam mà sống trên đất Mỹ đó, nó gần 2 triệu.
Vâng.
Nhưng mà so sánh với một cái số phiếu mà ký tới ngày hôm nay mới có 90.000 à, thì tôi nghĩ rất là không được có một kết quả mà thiểu số.
Vâng.
Mới có chưa được 100,000 mà so sánh với 2 triệu thì không được nhiều.
Dạ.
Thì tôi nhận thấy cái tuổi trẻ thì hăng say làm rất nhiều. Mà cái người lớn tuổi á, cái thế hệ chẳng hạn như tôi đây á, tôi nghĩ chắc không có cái tinh thần hay là đầu óc còn nghĩ gì Việt Nam hay là cái gì đó.
Vâng.
Thành ra luôn chuyện đây thì cái kết quả không được tốt như ý muốn của mình. Theo ý nghĩ của tôi đó, so sánh 2 triệu, tối thiểu chúng ta phải có 700,000, 800,000, chứ không phải là 100,000 đâu.
Ông anh nghe bây giờ cho phép ông cho hỏi như thế này nha. Gia đình ông có tất cả bao nhiêu người không? Kể cả các con và các cháu.
Gia đình tôi thì đủ.
Dạ.
Ở nhà làm đủ luôn.
Dạ. À, rồi các
ở nhà làm đủ
cháu.
Luôn. Ông già tôi á, ông già của vợ tôi là 97 tuổi.
Dạ.
Tôi á thì 74 tuổi.
Vâng.
Vợ tôi 70 tuổi,
dạ.
Con tôi 30 tuổi, làm đủ hết.
Đủ hết, vâng.
Không có thiếu sướng gì
dạ.
Hết.
Rồi còn cháu nếu mà mình vận động được
bạn
con, của
mình
vâng.
Rồi con cháu của mình cũng vận động hết.
Vâng.
Mà tôi thấy hầu như cái lứa tuổi, cái lũa tuổi của hầu như là trên 5 năm.
Dạ.
Hầu như có phần lơ là.
Dạ.
Vâng. Ngoại trừ những người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi đây thì có tinh thần rất cao độ.
Vâng.
Nhưng mà ngoài cái thành phần hành chính của ngoài thành phần quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó thì tôi thấy hầu như không
dạ.
không có cái tinh thần cao độ.
Vâng, tại họ không có những cái kinh nghiệm trực tiếp và xương máu đối với cộng sản. Vâng, cảm ơn ông anh rất là nhiều. Nhưng mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao? À, chứ với Đinh Thủy nghĩ rằng thật ra cũng nhiều khi mình cũng hơi đòi hỏi cái sự lý tưởng quá, như ông nói mình có 2 triệu người mà bây giờ con số lên tới 93,041 người vào đúng cái giờ phút này rồi thì ông cho là quá ít. Nhưng mà chị Thu Nga nghĩ xem, nước Mỹ gần 300 triệu người dân nhá, mà thế mà cái số thỉnh nguyện thư mà ký cao nhất á là cũng có 42,000 thôi, thành ra mình trong 93,000 này là mình cũng mừng lắm rồi. Mình cứ nhìn những cái điều tích cực, tại bởi vì khi mà chúng ta có một cái nhìn tích cực, lạc quan và có cái nhìn mà thật là cố gắng cứ về tiến tới cái phần mình mà mình không chỉ trích chê bai, không có phán xét hay là dòm ngó đến người khác, thì mình sẽ dễ dàng lôi cuốn được người ta vào trong cái mục đích tốt đẹp của mình hơn, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, tức là trong cái hoàn cảnh nào mình cũng nhìn cái bright side, tức là mình nhìn vào cái khía cạnh tích cực, và người ta nói rằng trong đám mây mù nào cũng có tia đó bà. Thế nào cái việc mà của chúng ta thì cũng sẽ thành công ở của một mặt nào đó. Tuy nhiên, cái đường mà tranh đấu cho đất nước Việt Nam có tự do dân chủ nó còn rất là dài và tùy theo cái sự mà đóng góp của mọi người, chứ không phải chỉ có sau cái thỉnh nguyện thư này là đất nước Việt Nam trở thành tự do dân chủ khi mà Tổng thống Barack Obama ra tay. Và chúng ta cũng nhớ rằng cũng có thể là tại vì giống như chị Vũ Thanh Thủy nhắc hồi lại, hồi nãy là mùa xuân Ả Rập chỉ có một cái anh chàng bán hoa, anh tự thiêu thôi, là tại vì anh bị áp bức quá và trở thành cái cuộc mà chiến thắng của mùa xuân Ả Rập. Rồi cũng như là Đông Đức cái bức tường đó tự nhiên là sụp đổ một cách không ngờ, rồi kéo theo cả nguyên cả Đông Âu cái chế độ cộng sản sụp đổ. Và trong khi đó thì chế độ của cộng sản đã ngự trị quá lâu trên đất nước Việt Nam mà chưa có thành công, biết đâu đây là một cơ hội, và biết đâu được. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải là tranh đấu rất là nhiều. Và hồi nãy đâu mà hai bác mà không hay là những vị khác mà không có cái internet hoặc là không có thể lái xe đi xa, thì quý vị cũng có thể là gọi số điện thoại của SBTN toll free là 1-888-339-8247. Xin nhắc lại là 1-888-339-8247. Quý vị, dạ vâng, quý vị gọi vào thì là nhân viên của SBTN của Trúc Hồ sẽ giúp cho quý vị.
Vâng, và họ sẽ lấy những cái chi tiết của quý
vâng,
vị để họ sẽ ký thỉnh nguyện thư thay cho quý vị. Đối với quý thính giả người Việt ở tại Houston thì có thể đến tại cái khu mà tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, thì ở đó có 2 văn phòng, một văn phòng là nhà Việt, một văn phòng là BPSOS ở ngay bên cạnh nhau, sẽ sẵn sàng để mà làm ký thỉnh nguyện thư cho quý vị trong giờ làm việc. Cái địa chỉ của cái khu mà tượng đài là 11360 Bel Air, và cái phòng của nhà Việt đó là phòng 900, phòng BPSOS là phòng 910. Chứ bất cứ ngày nào từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ làm việc là quý vị đều có thể đến đây, sẽ có người giúp quý vị ký thỉnh nguyện thư. Tất cả những cái thỉnh nguyện thư này đó, nó chỉ là làm nuôi dưỡng cái ngọn lửa ở trong lòng mình, đòi hỏi cho tự do dân chủ Việt Nam, đồng thời cũng để từng người mình có cái cơ hội góp phần vào. Nhưng mà chị không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ Vũ Ninh thì cứ nghĩ rằng nếu mà đến khi nào người Việt mình đó chỉ ai cũng chỉ cố gắng hết sức làm trong cái phần của mình, và mình vỗ tay tán thưởng cái việc làm tốt đẹp của những người chung quanh, thay vì chỉ trích, thay vì bắt bẻ, thay vì ý kiến, đề nghị, và chứ cho cái ý của mình là đúng, thay vì chia rẽ, thì ngày đó thì chắc chắn là một cái niềm vui, một cái sự mới mẻ sẽ đến với người Việt Nam, hả chị? Chứ khi mà chúng ta vẫn cứ còn mà bắt bẻ, chia rẽ nhau trong cái phương cách chống cộng thôi, tất cả mọi người đều đồng lòng chống cộng, chỉ có khác nhau cái phương cách thôi, thì nhiều khi đã quay qua đánh nhau quá trời rồi, đâu còn thì giờ đâu để mà chống cộng nữa. Bây giờ chúng tôi 1:54 vâng, chúng tôi xin lỡ bấm một vị thính giả chót trong số rất nhiều những cái đường dây đang sống đang cháy ở đây, thành ra xin phép được mời một vị thính giả rất là ngắn gọn sau cùng thôi ạ. Xin mời ạ. Vâng, chúng tôi xin xin phép được mời cái vị thính giả cuối cùng của chương trình hôm nay.
Dạ vâng, dạ thưa, xin chào chị Thu Nga và chị Thanh Thủy, chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng ạ, dạ, xin chào ông.
Dạ, tôi Lê Phú Nhuận.
Dạ vâng, chào anh Nhuận.
Tôi nghe một cái vấn đề mà nó rất là nhạy cảm, rất nguy hiểm. Tức là so sánh cái dân số và những người tích cực hoạt động cho chính trị. Cái điều này rất là nguy hiểm và có thể bị đối phương khai thác để mà làm giảm nhẹ cái kết quả của chúng ta. Lấy ví dụ dân Mỹ 300 triệu, mà một cái petition của người ta cao nhất cũng chỉ vào khoảng 43.000. Chúng ta chỉ có 1% dân số, mà chúng ta đạt được 100.000, gấp đôi những cái mà cao điểm nhất của người Mỹ. Vậy chúng ta cũng không thể nói rằng cái chuyện mà chúng ta như vậy là yếu kém. Ông nào đó trong quân đội mà nói rằng như vậy, ông đã không suy nghĩ.
Ông cũng có cái sự hăng say.
Tôi xin nói như thế này, 100.000 chữ ký là một con số kỷ lục chưa từng có và cũng sẽ rất hiếm có sau này trong các quyết định có tính cách chính trị. Cho nên không thể so sánh dân số tổng quát với cái con số của những người tích cực tham gia vào cuộc vận động chính trị như là cái chiến dịch vận động cho nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Không khéo sẽ phản tác dụng, những cái lời nói đó sẽ phản tác dụng và có thể sẽ bị đối phương khai thác. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, cảm ơn anh Nhuận rất là nhiều đã vạch ra cái điều đó. Vâng, chúng ta cũng cần chia sẻ để mà nhắc nhở nhau làm sao để mà giữ một cái thái độ tích cực. Tuy nhiên, mình cũng vẫn tôn trọng cái ý kiến của tất cả mọi người. Khi mà có cái sự lắng nghe nhau thì dần dần mỗi người chia sẻ cái phần ý kiến của mình thì chắc chắn là sẽ tạo nên được một cái tinh thần đoàn kết, đồng thuận với nhau hơn. Mà trước hết là mình gọi là sao chị Thư Nga ha, phải chọn trận chiến để mà đánh, kẻo nếu không đó chúng ta có thể thắng được trận chiến nhỏ nhưng mà thua cả một cuộc chiến, như là cuộc chiến Việt Nam đã diễn xảy ra như vậy, đã chiến thắng tất cả mọi mặt trận thế mà bị thua cả một cái cuộc chiến chỉ tại vì đã có những cái yếu tố mà nhiều khi mà người Việt mình quá hăng say với lý tưởng quốc gia mà nhiều khi không để ý đến vấn đề tâm lý vận, vấn đề cuộc chiến tranh tâm lý hay là vận động dư luận ngoại quốc yểm trợ và nhiều lắm. Vẫn thì không dám đi sâu vào, bàn sâu vào đây là một cái đề tài khác nữa. Nhưng mà rất là chân thành cảm ơn với những quý vị đã gọi vào ngày hôm nay. Chị Thu Nga biết trong giờ này các đường dây vẫn còn đáy cháy đỏ hết. Mọi người có vẻ như hăng say hơn, đang nóng máu lắm để mà có thể mà góp cái tiếng nói vào trong cái việc này. Nhưng mà rất tiếc thì giờ đã hết rồi. Và cái tình nhận thư bây giờ lên tới 93.107 chữ ký rồi đó chị Thu Nga, trong lúc từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện tới bây giờ đã tăng thêm được hơn 400 chữ ký, cũng là một cái điều rất là đáng mừng hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Có một dạo thì nó hơi chậm trở lại, trong một phút thì cỡ khoảng là 2-3 người, nhưng mà bây giờ đó với cái tinh thần của chúng ta, với cái sự vận động khắp nơi thì cái số tăng lên mỗi phút như vậy. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã gọi vào để chia sẻ, tại vì tất cả những ý kiến của quý vị đều tốt hết, còn cái việc mà nếu mà nó khai thác, nó đánh phá đó thì dĩ nhiên sẽ có. Bất cứ một cái trận chiến nào với cộng sản thì chúng ta cũng thấy rằng có cái sự mà khai thác những cái kẽ hở và đánh phá hết. Vì vậy cho nên chúng ta cứ vững lòng và chúng ta chỉ nên là khuyến khích và kêu gọi mọi người ký tên, số càng nhiều thì càng tốt. Vâng, và chương trình phụ tình yêu và gia đình đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Vũ Thanh Thủy.
Và chân thành cao lỗi với những quý vị vẫn còn đang ở trên đường dây. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý thính giả trong một chương trình khác ngày thứ năm này vào 1 giờ trưa. Quý vị sẽ có thể gọi trở vào với anh Dương Phục và cô và Diệu Quyên cũng như Diệu Thảo để mà vận động những người phụ nữ Việt Nam hãy quan tâm nhiều hơn đến chuyện tham gia vào những cái nỗ lực chính trị chung của tập thể người Việt ở tại hải ngoại này. Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ ba tuần sau. Chào chị Thương Nga và chúc chị một cuối tuần thật là vui tươi. Một tuần trước thì bây giờ tới thứ ba tuần sau.
Dạ, vâng,
thật là vui tươi và hào hứng nha chị.
Dạ, cảm ơn chị.